Nam Mô A Di Đà Phật. Có lẽ là do có cái duyên, cách đây 2 tháng thì con được nghe thầy thuyết pháp ở tại chùa Phật Quang. Lúc đó thì con có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi thầy, nhưng mà sau cái bài thuyết pháp đó thì thầy trở về Sài Gòn nên không có duyên để mà gặp. Thì hôm nay con xin được hỏi thầy ba câu thơ trong một bài thơ mà con cứ thắc mắc mãi. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn dương, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tại sao sống là động nhưng mà lòng thì lại luôn bất động? Sống là thương mà tại sao lại không dấn dương được thầy? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, dòng đời vạn biến mà tâm thì sao lại bất biến được? Con xin phép được hỏi thầy nhiêu đó ạ.
Ba câu vừa nêu á là của một vị đại đức ở tại tỉnh Đồng Nai, vừa nói lên cái hướng ứng xử mà một con người khôn ngoan cần phải có trong cuộc đời. Sự sống là một tiến trình, là một vận động. Dưới các hoạt động bao gồm nghề nghiệp và những nỗ lực cần thiết. Và do vậy không có cái sống nào mà bản chất của đó là không động. Tâm bất động đây là một yêu cầu để khi chúng ta đối diện trước các biến cố, mà phần lớn khi ta mũi lòng đánh mất sự làm chủ các cảm xúc đó, thì sự động đó nó làm cho chúng ta bị vương và vướng vào nỗi khổ. Cho nên tác giả đã đề nghị chúng ta trở nên bất động trước dòng đời động. Trong khi đó, sự vạn biến của cuộc sống bao gồm hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, điều kiện thay đổi. Mà nếu mình thay đổi theo đó thì mình có thể bị rơi vào tình trạng bỏ cuộc đối chừng, cuốn theo chiều gió và đánh mất cái lý tưởng cũng như là cái định hướng mà mình cần phải đi. Cho nên ta cần phải thể hiện sự bất biến để ta đạt được những nỗ lực chân chính cần đạt được. Và khi mà mình biến động đó, ta dễ dàng bị thay đổi quan điểm, kết thúc lập trường. Mà vốn những biến cố như thế có thể làm cho chúng ta không còn là chính mình nữa. Cho nên phải sống làm sao để vượt ra khỏi các thách đố vạn biến của cuộc đời. Và tình thương mà còn dấn dương là tình thương mang tính hệ lụy, làm tất cả, hỗ trợ tất cả với tấm lòng có phương pháp. Và sau khi làm xong rồi đó thì để cho tâm mình trở nên thanh thản, để ta còn đủ cơ hội tâm huyết thể hiện tình thương cao thượng đối với những người khác. Còn không, khi bị vướng kẹt vào cái gì đó rồi đó thì hầu như ta không có cơ hội làm những việc tốt hơn. Ví dụ như không có ai dạy dột là đi ứng xử và quyết định để trải cái mối quan tâm và đồng cảm của mình với một người vừa bị tai nạn giao thông đứt hai chân bằng cách cặt đứt hai chân của mình, hoặc là đối diện trước người thân đang đau nằm ở trên giường tại một bệnh viện để trải nghiệm cái sự cảm thông đó. Có không ai giả gì là mình trở thành bệnh nhân để biết được những nỗi đau, để cảm nhận được những bất hạnh, để thể hiện tình thương trên những nỗi đau đó. Ta chỉ cần dùng các phương pháp trực quan, suy luận và cũng có thể đón nhận được nó ở mức độ khá chuẩn xác, nếu cách thức trực quan và cảm nhận của chúng ta là đúng. Do đó tâm vấn vương vào những thứ này đó thì chúng ta không đi xa. Ta bị kẹt vào tính điều kiện, ta kẹt vào những cái mục tiêu rất là nhỏ, hẹp, ngắn hạn, và do vậy đó, không thể làm các việc có ý nghĩa và có giá trị cao hơn. Cho nên khi làm xong một việc làm, cần phải buông xả việc làm đó, không vấn vương để không cầu đền đáp, và hành động cao thượng đó mang tính nhân văn, nhân đạo, phục vụ cho nhân sinh. Và đây cũng chính là tinh thần ứng xử của Phật giáo. Và ai làm được cả ba phương diện như là ba câu thơ vừa nêu, thầy tin chắc rằng ta sẽ được rất nhiều người quý mến, mặc dù mình không hề có dụng ý làm việc tốt để được người quý mến. Nó xuất hiện với chúng ta như là một phần thưởng xứng đáng, và cũng là một cái quy luật của nhân quả. và cũng là một cái gì đó rất tự nhiên trong cuộc đời.
Ở trong Phật giáo có những câu thơ thiền như thế này: nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy. Có nghĩa là làm sao mà sống giống như một cánh nhạn khi bay qua một dòng sông và không để lại một dấu ấn gì cả. Đó cũng là một cách sống và cách ứng xử đối với cuộc đời vạn biến của Phật giáo. Thầy có thể thêm cho một ý, giống như một cái máy laptop khi mà được mở rất nhiều chương trình cùng một lúc thì nó được lưu ở trên một cái đĩa ảo gọi là RAM. Và sau một cái thời gian hoạt động rất lâu thì máy nó sẽ chậm chạp đi, bởi vì nó không còn cái chỗ để cho nó chứa tiếp tục các dữ liệu nữa. Thì lúc đó cái người khôn ngoan nhất là tắt máy, khởi động lại thì máy nó lại hoạt động một cách rất là hiệu quả. Cho nên trong Phật giáo có cái câu gọi là học để mà nhớ, nhưng sau cùng là học để mà quên. Thầy mời tiếp tục các bạn trẻ có thêm câu hỏi, mời các bạn trẻ.
Dạ bà thầy, thì trong khoảng thời gian từ Tết tới đây thì con có đọc một vài cuốn kinh, thì có nhắc đến chuyện đó là ngày tận thế, là ngày 22 tháng 12 năm 2012. Thì con không biết là cái vấn đề này có thật hay không, mà con đa số là những cái phần con đọc á là đều có ở trong những cuốn Phật giáo và được lưu truyền tất cả ở mọi nơi. Thì con muốn hỏi thầy là điều này là như thế nào, và thầy có thể giải thích cho con được không?
Trước nhất á, thầy xin xác định rằng không có kinh Phật nào đề cập đến ngày 21, chứ phải là ngày 22 tháng 12, 2012 là ngày tận thế. Và các sách nào nhân danh Phật giáo mà viết nội dung như thế là chống trái với đạo Phật, vì một mục đích xấu hay là vì một thiện trí mà thiếu kiến thức cần thiết. Trên thực tế thì ngày 21 tháng 12, 2012 là ngày cuối cùng của chu kỳ lịch 5.100 năm của dân tộc Maya cổ đại Mexico. Nhưng điều mà các con các cháu cần nhớ đó, kết thúc một chu kỳ lịch sẽ bắt đầu bằng một chu kỳ mới với một ngày mới. Cũng giống như là khi chúng ta đối diện với cái ngày cuối cùng của 365 ngày, không có nghĩa là sau đó là cuộc đời mất hết, ta sẽ bắt đầu lại ngày mùng 1 Tết. Và cứ như thế cuộc đời vận hành trôi chảy với biết bao nhiêu những cái ngưỡng cửa đón chờ chúng ta. Theo Phật giáo đó, mỗi một hành tinh tồn tại gồm có 4 giai đoạn: hình thành, tồn tại, thay đổi và ngoại diệt để hình thành ra các hành tinh khác hoặc là trở thành các thiên thạch trong vũ trụ. Giai đoạn tồn tại và phát triển đó, để thường có thời gian là gần bằng nhau. Và theo khoa học hiện đại, cho đến năm 2012, hành tinh chúng ta đã trải qua 4,6 năm. Và phối hợp giữa Phật học với khoa học đó, thì ít nhất chúng ta sẽ sống 8 tỷ cho đến 11 tỷ năm thì hành tinh này mới hết sự sống của con người. Lúc đó toàn bộ các dạng thức oxy không còn nữa, các loại vi khuẩn cũng chưa chắc đã tồn tại được trên hành tinh giống như hiện tượng của mặt trăng ngày nay hay là mặt trời. Và do đó các con các cháu hãy an tâm lo học, lo nỗ lực, lo gây dựng tương lai, lo tích tụ tri thức để chúng ta sống tốt hơn. Còn các thông tin mê tín dị đoan có gốc rễ từ lịch cổ Maya hay là những lời đồn đãi bao gồm trên internet và các sách vở trá hình, đừng nên sợ hãi, vì như thế nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, đến tương lai, đến ứng xử và đến tất cả các giá trị đang hiện có. Cho đến năm 2036, theo các nhà khoa học hàng đầu của cơ quan NASA và không gian của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ không phải có bất cứ một mối lo gì đối với hành tinh, tức là trái đất mình đang sống. Vào năm 2036, các khoa học gia hàng đầu của thế giới cho chúng ta biết sẽ có một thiên thạch mà với quỹ đạo vận hành của nó sẽ va vào trong trái đất Đường kính của thiên thạch này đó là khoảng 2,5 cây. Và có thể làm tổn hại một số phần sự sống và các công trình dân sự của nhà nước. Tuy nhiên, các khoa học gia cũng cho biết cơ hội xảy ra điều đó chỉ trên cái tỷ lệ 1/2,500 lần. Có nghĩa là nó không đáng kể, và do đó nó không có một mối đe dọa gì để chúng ta phải lo lắng. Từ đây cho đến giai đoạn đó, ít nhất là còn đến 24 năm nữa, chúng ta hãy an tâm rằng không có một sự cố gì diễn ra. Huống hồ là 21 tháng 11 2012. Cho nên các con, các cháu hãy hướng tâm về khoa học và nghiên cứu thêm Phật học để chúng ta có một tương lai rất là tươi sáng, làm những việc cần làm, sống một cách có nghĩa, để các tích tắc trôi qua của thời gian sẽ không để lại bất cứ một nuối tiếc gì, một rai rứt nào, một ân hận gì. Ta sống trọn vẹn ý nghĩa của cuộc đời.
Hiện tượng này thì ở tại chùa Phật Quang đã xảy ra. Thầy muốn cung cấp cho các con thêm một cái thông tin mà thầy đồng tình với Thượng tọa Thích Nhật Từ, là trên danh nghĩa là lợi dụng hay là xuyên tạc về giáo lý của Đạo Phật mà các con cần phải sáng suốt để nhận định. Hiện nay có thể nói chúng ta không nói là của ai, ai đã tạo ra nó, nhưng hiện tượng đó đã được tồn tại qua bằng cách để đánh bạc hoặc là tạo cái dư luận xấu về giáo lý của Đức Phật, làm mất uy tín của Đạo Phật. Chẳng hạn như hiện nay nó ghi một cái tờ giấy như thế này, ai đọc được tờ giấy này thì phải photo ra. Tức là trong cái đoạn cuối của cái bài đó, thì cái bài đó đoạn đầu là một cái bài kinh thuần tí của Phật giáo, tức là bài chú Đại Bi. Phần cuối của chú Đại Bi thì được kèm theo một cái câu: ai đọc được tờ giấy này phải photo ra 1000 bản sẽ được trúng số độc đắc và đi đến núi Sam để cúng. Còn nếu ngược lại đọc mà không có photo và không đến núi Sam hoặc là núi Cấm hay là có nơi ghi xa hơn là núi Bà Đen vân vân, thì sẽ bị tai họa giao thông, rồi bị chết bất đắc kỳ tử, làm cho cái người đọc được họ khủng hoảng, thì họ mới photo hàng bao nhiêu ngàn tấm, tìm đủ mọi ngõ ngách của chùa Phật Quang để vào, để cho những người khác đọc. Thì xin thưa với tất cả các bạn trẻ, đây là một cái hiện tượng mê tín dị đoan và xuyên tạc giáo lý nhà Phật. Phần trên là phần giáo lý của nhà Phật là bài kinh, nhưng mà ở cái phần cuối là hoàn toàn là một sự ngụy tạo trên danh nghĩa của Phật giáo. Bởi vì hiện nay chúng ta rất tự hào khi chúng ta là một Phật tử, là một người con Phật, khi Liên Hiệp Quốc bình chọn lấy cái ngày Đức Phật đản sanh, thành đạo, nhập Niết Bàn làm cái ngày sinh hoạt văn hóa toàn cầu mà ở đất nước chúng ta được tổ chức vào năm 2008 với cái tên gọi là Đại lễ Vesak. Và thầy muốn khẳng định thêm một điều, trước cái bình luận của Liên Hiệp Quốc thì chính phủ Việt Nam trong cái bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình thì Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cái bài phát biểu là Liên Hiệp Quốc, chính phủ Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc vinh danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về tư tưởng hòa bình, hòa hợp, vị tha, nhân ái đã có từ 2.500 năm trước vẫn còn nguyên giá trị trong thế giới ngày nay. Đó là một giáo lý về hòa bình, hòa hợp, vị tha, nhân ái, cho nên được thế giới rất là trân trọng và yêu quý Đức Phật. Từ chỗ đó mà nhiều người ở đây chúng ta xin được tạm dùng một cái từ là ngoại đạo, tức là ngoài của Đạo Phật, có sự ganh tị hoặc là có sự không hài lòng trước cái sự uy tín của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo trên thế giới nói chung, cho nên có những cái sự ngụy tạo như vậy. Và thủ đoạn bây giờ còn tinh vệ hơn, thông qua công nghệ thông tin, chẳng hạn như một cái đĩa được in ra, ở bên ngoài là để một vị giảng sư nổi tiếng giảng, phần đầu là của giảng sư đó giảng, phần cuối là của giảng sư đó giảng, nhưng mà phần giữa được lồng ghép những cái loại tư tưởng xuyên tạc về chế độ, xuyên tạc về giáo lý nhà Phật, thì tất cả những điều này chúng ta cần phải sáng suốt nhận định, biết đâu là của Phật, đâu là của ma, đâu là sự ngụy tạo. Thì trong cái những cái kinh sách mà các con vừa nói, cũng như những cái việc mà thầy đã điển hình, nhằm cung cấp một cái lượng thông tin để các con sáng suốt hơn, trí tuệ hơn để nhận định các vấn đề trên. Mời các bạn trẻ tiếp theo.
Kính bạch thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là, thưa thầy, ái dục là gì và nguyên nhân từ đâu dẫn đến ái dục, hậu quả của ái dục là gì và phương pháp để diệt trừ ái dục ạ?
Câu hỏi là cho thầy có cảm giác con đang muốn làm tu sĩ thì phải. Ái đó là viết tắt của ái tình, tức là tình yêu. Dục là viết tắt của tính dục, tức là nhu cầu bản năng của con người và các loài động vật. Nguồn gốc có mặt của ái dục, nói theo y khoa đó, là do các phản ứng hóc môn mang tính sinh học của cơ thể tạo ra trong quá trình sự sống, khi con người bắt đầu từ tuổi cập kê cho đến lúc qua đời. Nói theo Phật giáo, nó là cái nguồn mà theo đó sự có mặt của nó đó sẽ làm cho con người phải tái sanh thêm nhiều lần nữa, và nó cũng là trục xoay của sự sống, sự nối kết của luân hồi, sự kéo theo của những bất hạnh kể từ khi sự có mặt của nó đang gắn kết với cuộc sống của chúng ta. Và là những người xuất gia đó thì Đức Phật khích lệ để sống độc thân không cô đơn, chuyển hóa cái nhu cầu của tình yêu thành tình từ bi, chuyển hóa cái nhu cầu của tính dục mang tính bản năng trở thành cái năng lực phụng sự cho quảng đại đa số quần chúng. Khái niệm chuyển hóa trong đạo Phật được hiểu bao gồm, trước nhất là một sự thay thế, thứ hai đó là vượt lên trên, không phải là một sự đè nén ức chế. Vượt chế là một cái phản ứng mà có thể dẫn đến các cái tác dụng phụ như là trong y khoa đối với cơ thể. Do đó khi những vị xuất gia chân chính có động cơ, có lý tưởng cao thượng, thì tình yêu và tính dục không phải là nỗi ám ảnh, không phải là cái điều mà làm cho họ trở nên đói, mà họ thấy rằng là dướng vào nó thì cái tâm từ bi và nó tự phụng sự sẽ bị giới hạn, gần nhất là bám một gia đình. Xa hơn nữa đó, nó bị chối buộc và có thể bị hệ lụy bởi cái mái ấm gia đình đó nếu nó không được duy trì theo một khuynh hướng tích cực. Cho nên người tại gia, Đức Phật không cấm việc hưởng hoạt động tình yêu và tính dục. Nhờ đây Đức Phật đưa ra cái khuynh hướng rất rõ gắn kết với đời sống đạo đức, đó là khế ước hôn nhân hợp pháp và thể hiện với đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm, để bên cạnh những giá trị với đời sống vật chất và bản năng mà con người cần có như một nhu cầu không thể thiếu, thì con người cũng không nên vì thế mà bị giới hạn mình. Ngoài ra còn tìm kiếm các giá trị tinh thần, văn hóa, các hoạt động xã hội mang tính nhân văn, nhân đạo và vốn vĩ. Việc theo đuổi nó và thực hiện nó sẽ làm cho con người sống có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Cho nên trong đề tài giảng hồi sáng đó, thầy có đề nghị các con đừng nên quá bận tâm về trái cấm trong cái quả kép, vì đến cái tuổi hôn phối theo luật pháp quy định nam 20 nữ 18, các con được luật pháp bảo hộ cái quyền tự do hưởng ái dục đó. Và với kiến thức, với sự trưởng trạc, với kinh nghiệm và với những nỗ lực tự lập nghiệp, các con có thể bảo hộ và chăm sóc nó theo một chiều hướng tích cực, để qua trái của tình yêu đó có thể tạo thành những đứa con phát xuất từ tình yêu. Và nhờ sống với một quan niệm như vậy, ở tuổi nào ta biết việc đó, ở giai đoạn nào ta tận dụng cơ hội cho cái công việc thích hợp với giai đoạn đó, nhờ như thế ta sống hạnh phúc và có thể đóng góp được cho mình, cho cha mẹ, cho những người thân thương. Do đó việc tìm hiểu đến chuyện ấy trong hoạt kép chưa phải là đối tượng cần thiết với lứa tuổi vị thành niên. Còn trong đời sống vợ chồng, thỉnh thoảng Đức Phật quảng khích lệ cả vợ lẫn chồng tạm quên cái nhu cầu đó một tháng, từ 1 cho đến 2 ngày vào những ngày rằm và mùng 1, để cả đôi vợ chồng không bị bão hòa và no dẫn đến sự nhàm chán về cái nhu cầu này. Nhờ đó có thể duy trì sự lãng mạn và phục vụ cho hạnh phúc. Và trong 1-2 ngày tâm linh đó, đến chùa cùng tham dự tu học để trải nghiệm các loại hạnh phúc cao hơn, có giá trị cho nhân sinh hơn và hướng đến lòng vị tha nhiều hơn. Cũng như các con trải nghiệm cái sinh hoạt mùa hè tại chùa Phật Quang trong vòng 4 ngày. Và cách đó nó cũng làm cho mình tạm quên đi những cái nhu cầu mang tính bản năng. Và ai sống một cách hài hòa, làm chủ được mình, làm chủ được bản năng, thì cái đó có cơ hội tạo ra hạnh phúc cho mình và cho những người thân thương.
Ở trong nhà Phật thì quan niệm cho rằng từ vô minh mà sinh ra tham ái. Cái chữ ái dục ở đây, ngoài cái việc của Thượng Tọa đã giới thiệu với các em, là sự cái kết quả của hai người về yêu nhau. Nhưng bên cạnh đó, cái chữ ái dục ở đây còn là một sự tham muốn của tất cả các loại sắc pháp. Có nghĩa là nó có tướng, có hình, mà chúng ta bị đắm vào đó. Do mình thương yêu cho nên mình sinh ra cái chuyện mà tham muốn. Từ cái chỗ tham muốn đó, mình sẽ cố chấp để nó làm sao nó trở thành sở hữu của mình. Và trên cái tham muốn đó, nếu không được trí tuệ soi sáng, thì cái tham muốn đó sẽ đưa đến tội lỗi và sẽ đưa đến khổ đau. Cho nên chính vì vậy mà tình thương của nhà Phật được xây dựng trên nền tảng của trí tuệ, trên nền tảng của trí tuệ. Và Đức Phật đã đề ra cái phương pháp sống gọi là thiểu dục và tri túc, biết đủ và ít ham muốn. Còn đối với đời sống vợ chồng thì Đức Phật không cấm đối với người tại gia, như Thượng Tọa đã giới thiệu với tất cả các bạn trẻ, mà là Đức Phật đưa ra giới thứ ba, tức là cấm tà dâm. Là một người con Phật thì khi mà được sống với một đời sống của thế gian thì được phép quan hệ việc đó với người chồng và người vợ của mình, thì cái đó gọi là chánh dâm. Mà ngoài ra việc đó thì Đức Phật ở trong kinh Phạm Võng đã đưa ra 5 điều. Nếu vi phạm vào điều đó gọi là tà dâm thì đưa đến 5 cái hậu quả vô cùng khổ đau. Thứ nhất là giống như một cái người mà đang nếm mật ở trên một lưỡi dao bén. Cái thứ hai là làm cho đời sống của mình bất an. Thứ ba là một hiện tượng sẽ đưa đến tan vỡ hạnh phúc của gia đình. Và hiện tượng thứ tư là đời sau sẽ bị quả báo khổ đau. Và hiện tượng thứ năm đó là chính là làm cho đời sống của mình không bao giờ an ổn được. Thì trong kinh Phạm Võng, Đức Phật đã đưa ra những cái, đã dạy những cái điều kiện khi mà về vấn đề mà ái dục. Và hoàn toàn Phật giáo không nghiêm cấm đối với người tại gia về vấn đề sự quan hệ của hai người mà họ gọi là chánh dâm. Cho nên khi mà các bạn trẻ nói hô đi tu thì cha mẹ nghe nói vô làm Phật tử thì cha mẹ nghe nói là vô cùng sợ, như vậy là con tôi không thể lập gia đình, con tôi là không có thể sinh con, rồi là không có người nối dõi tông đường, không có cháu để bồng. Thì đây là một cái quan niệm sai lầm mà Đức Phật chỉ nhằm để bảo vệ cho hạnh phúc của những đứa con của mình, mà là những người Phật tử khi họ được là Phật tử thì thông qua giới thứ ba để bảo vệ hạnh phúc gia đình, cũng như là 5 cái điều mà Đức Phật đã hướng dẫn ở trong kinh Phạm Võng. Thầy mời các bạn trẻ tiếp theo.
Alo, kính thưa bà thầy, em có con có câu hỏi muốn hỏi thầy là con biết hạnh phúc gia đình được xây dựng từ hai vợ chồng, nhưng mà y học hiện nay phát triển có những người phụ nữ thành đạt, họ không muốn lập gia đình, không muốn hôn nhân ràng buộc họ. Họ đi đến những cơ sở phát triển về y khoa, đến đó để con họ có thể có cơ hội làm mẹ. mà mái ấm gia đình của họ không có người chồng, không có người đàn ông. À, cho em con xin hỏi thầy là suy nghĩ của thầy về cách sống đó và giới trẻ của tụi con có nên đi theo con đường đó hay không ạ? Con xin hết.
Lúc ban đầu cái âm thanh nó không được rõ, con nói lại cái con đặt lại câu hỏi.
Kính thưa bà thầy là có những người phụ nữ thành đạt họ không muốn lập gia đình, không muốn ràng buộc hôn nhân, nhưng mà họ muốn có con, họ đến những nơi phát triển về y học, đến đó để họ có cơ hội được làm mẹ. Mái ấm gia đình của họ không có người đàn ông. Theo các bậc thầy suy nghĩ về lối sống đó như thế nào? Và giới trẻ tụi con có nên đi theo con đường đó hay không ạ? Em xin hết.
Đó là một trong sự lựa chọn về lối sống. Sự lựa chọn này có thể phát xuất từ một số động cơ và cái nhìn như sau. Tình huống A, chị em phụ nữ thành đạt có khuynh hướng sống chu kỳ độc thân đó đã từng chứng kiến các cảnh gãy đổ hạnh phúc gia đình mà từ những người thân nhất, có thể là cha hoặc mẹ của họ. Từ đó cái niềm tin về một mái ấm gia đình đó đã bắt đầu bị sụp đổ, và cái ám ảnh đó đã đeo mang gặm nhấm những người này và làm cho họ không còn có thể tin tưởng rằng mà mình có thể đạt được như chính những người mà mình đã từng kỳ vọng, mà trên thực tế họ đang bị vấp phải sự đổ vỡ. Mà nếu đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến chu kỳ độc thân á, thì đó là cái nỗi đau ám ảnh mà theo tâm lý học Phật giáo ta cần phải giải phóng nó. Sự kiện bất hạnh của người A không thể là bản sao của người B. Nếu người B học được kinh nghiệm thất bại của người A để vươn lên chính mình và trở thành một người thành công, ám ảnh về một nỗi đau quá khứ là một bế tắc. Tình huống B, khi mà các cuộc hôn nhân có tình yêu, có tìm hiểu hay là được sắp xếp giữa hai người và hai gia đình, ban đầu thì tốt đẹp, về sau thì đổ vỡ, đã làm cho một số chị em có cảm giác rằng trước sau gì cuộc tình của mình cũng như thế, cho nên tốt nhất chọn cuộc sống độc thân, thụ tinh trong ống nghiệm, hay là đến các ngân hàng để xin tinh trùng của đàn ông, hoặc có thể có quan hệ giới tính với một người mà họ thương, nhưng không muốn những ràng buộc để không tạo theo những hệ lụy về khổ đau. Chẳng hạn như chứng kiến cái cảnh chồng ngoại tình, chồng bỏ rơi, chồng ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, vân vân. Cho nên họ đã quyết định có lối sống như thế. Và thế giới phương Tây ngày nay đang theo khuynh hướng này. Vậy phụ nữ chẳng hạn như ở Úc được khích lệ ai sinh một con, chính phủ sẽ cho 5.000 đô. Ai sanh đứa con thứ hai cho 10.000 đô, ai sanh đứa con thứ ba cho 20.000 đô. Ấy thế mà nhiều chị em phụ nữ ngán ngẩm vì việc làm đó nó dẫn đến nhiều ràng buộc. Và việc có con đó, đối với một số chị em phụ nữ là cái thiên chức của phụ nữ và cũng là niềm hạnh phúc. Nhưng đối với một số người bị ám ảnh hay là không thích đó, có thể là một sự ràng buộc lớn. Cho nên thà họ thích thì họ thương, không thích đó, thì họ lại sống một mình và hài lòng với đứa con, trải nghiệm cái tình yêu qua cái tình thương yêu đối với con cái, và cảm giác đó làm cho họ có nhận thức là mình sẽ được an toàn trong quan hệ này. Theo thầy là thế hệ trẻ đang sống trong bối cảnh của Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, nên mà quan niệm về một đời sống hôn nhân hạnh phúc gia đình là rất chuẩn. Và chúng ta cũng đừng nên để bất kỳ một mô hình gia đình nào bị đổ vỡ, hoặc của người thân, hoặc của bạn bè, hoặc của lối xóm, hoặc xem trên phim ảnh, hoặc ảnh hưởng bằng sách vở, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến quan niệm về hôn nhân và hạnh phúc của bản thân. Cho nên mỗi người hãy tự trải nghiệm đúng theo luật pháp quy định về tuổi tác, tư vấn cha mẹ những người có kinh nghiệm hơn, Và là Phật tử thì chúng ta phải thực tập thêm điều đạo đức thứ ba là chung thủy trong hôn nhân, một vợ một chồng. Và ta được quyền trải nghiệm cái hạnh phúc một vợ một chồng đó với cái tự do và luật pháp bảo hộ. Cho nên khi luật pháp bảo hộ, luật Phật cho phép, không dạy gì mà ta không có một người bạn tình chia ngọt sẻ bùi, nâng đỡ cùng dìu nhắc tay nhau trên mọi nẻo của đường đời với nhiều biến cố thách đố, mà nhờ có người đồng hành đó ta vững chí hơn, bình an hơn và nỗ lực với bản lĩnh để vượt qua các sự cố và trở ngại hơn. Nhờ đó ta duy trì được hạnh phúc. Đó là cái phước mà con người đang có. Đừng nên hủy bỏ phước báo này và đừng nên để những cái xấu của người khác trong quá khứ ám ảnh. Và được như thế thì chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc.
Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân á, có một cái đoạn kinh khi một lần nọ thì Đức Thế Tôn trên đường đi, thì ngài A Nan được Đức Thế Tôn giới thiệu với ngài A Nan: con có biết ở trong cái đống xương này cái nào gọi là xương của người đàn ông và cái nào gọi là xương của người đàn bà hay không? Bởi vì ở Ấn Độ lúc bấy giờ có cái phong tục gọi là lâm tán, có nghĩa là sau khi mất thì người ta đem vào trong rừng, người ta để chất đóng lên, cho nên mới có hiện tượng là một cái đống xương khô như thế. A Nan là một thị giả, Đức Phật đi đến đâu thì A Nan cũng đi theo để trợ giúp tất cả những việc cho Đức Thế Tôn. Thì A Nan mới bạch với Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn là con không biết. Thì Đức Thế Tôn mới nói: đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. A Nan mới ngỡ ngàng không hiểu tại sao, mới hỏi, mới bạch Đức Thế Tôn, mới hỏi là tại sao mà xương của phụ nữ lại mà đen và nó nhẹ. Đức Thế Tôn mới bảo dạy ngài A Nan á, là bởi vì người phụ nữ do sanh con máu huyết đầm đìa và 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cu mang như vậy đó, cho nên làm cho xương của người phụ nữ nó đen và nó nhẹ đi. Do vậy trong hiện nay, trong một cái xã hội hiện nay mà nhiều đất nước đã phát triển theo chiều hướng hiện đại công nghiệp hóa, thì người phụ nữ phải tham gia rất nhiều công việc ở bên ngoài xã hội để kiếm ăn và trong giao tế. Cho nên thầy đồng tình với quan điểm của con là họ sợ bị xấu đi khi sinh con. Đó cũng là một ý mà nhiều đất nước, nhiều phụ nữ của đất nước phát triển, họ có sự nhìn nhận đó mà họ không muốn sinh con. Hoặc là sinh con ở các cái cơ sở, hoặc là tìm con bằng nhiều cái phương cách khác nhau. Qua đó chúng ta nhận thức được hai việc. Việc thứ nhất, tất cả các con đang ngồi ở đây, chúng ta càng trân trọng hơn những gì mà mình đang có khi mình là một người con của mẹ. Bởi vì mẹ chúng ta đã hy sinh tất cả những điều mà sức khỏe, sự sống, sắc đẹp qua cái đời sống thường là sinh ta ra, mẹ đã bỏ đi tất cả. Việc thứ hai, ở trong cuộc đời này ta đừng bao giờ nghĩ rằng có một buổi cơm nào đó mà người ta sẽ miễn phí cho mình. Buổi cơm đó sẽ không bao giờ ngon. Mà người Trung Quốc họ dùng một cái từ mà họ thường nói ở trên đầu môi chót lưỡi: mấy dầu mèn phê ta ủ san. Có nghĩa là không có một buổi cơm trưa nào mà người ta miễn phí cho mình đâu. Nếu có, buổi cơm đó sẽ không bao giờ ngon. Mà buổi cơm đó phải được đổ bằng mồ hôi và nước mắt. Những đứa con yêu nó trở thành một cái tình thương bao la mà người mẹ không thể tách rời được, không thể thiếu, mà cả cuộc đời của mẹ bất cứ một việc gì mẹ cũng có thể hy sinh cho con được. Bởi vì 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cu mang, nó đã sinh ra một cái tình cảm thiêng liêng và nó trở thành một cái thiên trách của người phụ nữ ở trong đời sống thường, thiếu vắng một người con. cảm thấy nó buồn lắm. Khi một phụ nữ không có con lại càng buồn hơn nữa. Cho nên họ cảm thấy đây là một trách nhiệm thiêng liêng mà được xem nó là phước báo của chính mình, của những người phụ nữ. Cho nên chính vì vậy thầy vẫn mong rằng tất cả các bạn trẻ không chọn theo lối sống đó, mà chúng ta chọn theo lối sống mà Thượng Tọa Nhật Từ đã nói, đó là phước báo để chúng ta có được những tình yêu, những đứa con mà chính ta tạo ra. Và ta càng khổ cực chừng nào thì ta lại càng quý báu trân trọng cái kết quả đó nhiều hơn chừng đó. Thì đó chính là những cái điều mà chúng ta cần phải có cái quan niệm, có nhìn nhận chính xác. Và trong nhà Phật nói gì thì nói, thì phải dựa trên giáo lý của nhân quả và nghiệp báo. Cho nên ta không thể thấy cái người trước họ đau khổ gãi đổ về hôn nhân thì ta cứ ngỡ nghiệp ta cũng là như vậy. Mà tất cả đời sống hiện tại của chúng ta đều do chính chúng ta tạo nên, không do một đấng thần linh, thượng đế hay ai áp đặt cho cuộc đời của mình. Cho nên nhà Phật không chấp nhận là định mệnh và số mạng, mà tất cả đều là do nghiệp báo, mà nghiệp báo chính là do mình đã tạo nên trong đời sống hiện tại hoặc là đời sống của quá khứ. Thầy xin được chia sẻ thêm phần đó. Mời các bạn trẻ tiếp theo.
Dạ, kính thưa thầy, con có một người bạn, người bạn ấy rất thân với con. Sau khi bạn ấy trải qua một biến cố gia đình hết sức là trầm trọng, thì bạn ấy đã trở nên trầm cảm và mắc một căn bệnh tự kỷ. Bạn ấy không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả bản thân, ba mẹ và anh chị em mình. Bạn ấy cứ nhốt mình vào phòng, không ăn uống và có những hành động rất là điên rồ, như là lấy dao, lấy những thứ nhọn gạch vào tay mình, để gạch vào chân mình. Thầy có thể giải thích cho con về nguyên nhân đó và có thể giúp con là tìm biện pháp để có thể giúp người bạn ấy thoát khỏi cái căn bệnh, thoát khỏi những cái tính trầm cảm đó, để bạn ấy có thể trở lại hòa đồng như trước. Dạ, thì con xin hết ạ.
Trước nhất thầy có lời khen ngợi cô thiếu nữ đã có lòng quan tâm đến bạn của mình. Khi chứng kiến cảnh người bạn đang tự hành hạ bản thân từ một biến cố bất hạnh của gia đình, mà lẽ ra đó, khi nhìn thấy người khác đau, ta cần phải thoát mình ra khỏi cái vũng đau thương đó thì mới có thể góp phần để giúp cho người đó thoát khỏi đau. Đằng này người bạn đó từ cái đau của người thân dẫn đến cái đau liên lụy của bản thân, và tệ hại hơn là có những hành động tự hành hạ chính mình. Qua nội dung được mô tả thì thầy thấy đó, bạn này không thuộc về chứng bệnh trầm cảm. Cái phần mô tả đầu đó thì có dấu hiệu của trầm cảm, nhưng phần mô tả thứ hai đó nó thể hiện một cái chứng bệnh mà các bác sĩ về tâm thần cho rằng đó là một loại tâm thần phân liệt. Trầm cảm không tự hành hạ cơ thể mình bằng dao, bằng các dụng cụ, bằng chích, châm, tạo ra máu, tạo ra cảm giác đau đớn để tự đầy đọa cơ thể mình. Và do đó thầy đề nghị con với tư cách là người bạn tiếp xúc với gia đình của người bạn ấy, và đề nghị gia đình của người bạn ấy đưa bạn ấy đến bệnh viện tâm thần hay là bác sĩ tâm thần gần nhất có thể để điều trị. Dấu hiệu của trầm cảm thường làm cho người ta trở nên hướng nội hơn, thầm lặng hơn, bi quan hơn, yếm thế hơn, chán chường hơn, cắt đứt các quan hệ xã hội hơn, tự tạo ra ốc đảo cho mình, tự cô lập quá chính mình vì một biến cố mà mất đi cái tự tin rằng mình có thể vượt qua. Giam giúp mình trong phòng là dấu hiệu của trầm cảm. Nhưng kéo theo sau là phản ứng tự hành hạ thân đó, không phải là trầm cảm nữa mà là rối loạn tâm thần. Các rối loạn tâm thần có thể được điều trị bằng các biện pháp sau đây. A. Tư vấn bác sĩ chuyên khoa về tâm thần để nhờ hỗ trợ uống thuốc mà các bệnh nhân rối loạn tâm thần này có thể được ổn định và không tạo ra bất kỳ một hành động nào thương tổn đến bản thân, thậm chí nặng nhất là cái chết. Chậm trễ trong việc hỗ trợ y khoa đối với các bác sĩ đúng sẽ góp phần làm cho nỗi đau của người bạn ấy ngày càng gia tăng, và điều đó sẽ có một tác dụng phản ngược, ảnh hưởng cái tiêu cực và khổ đau cho những người thân. B. Gia đình, bạn hữu, người thân quyến cần phải hỗ trợ tâm lý, cảm xúc, nâng đỡ và giúp cho bạn ấy vượt qua được nỗi đau bằng những cái tương tác gia đình và xã hội. Cái khuynh hướng của những người bị rối loạn tâm thần là một phần của trầm cảm, không thích giao du. Bây giờ ta phải khơi chuyện cho họ nói, tạo cơ hội cho họ giải bài. Cái việc nói về giải bài đó làm cho họ bớt đi nỗi đau nhờ phóng thích khi biết rằng có người khác hiểu được mình. Từ đó bày tỏ các nâng đỡ tinh thần rất cần thiết. Thiếu đi sự ủng hộ của tinh thần của gia đình, người bệnh tâm thần sẽ bị nặng hơn. C. Khích lệ và khuyên người bị rối loạn tâm thần ở giai đoạn đầu vừa nêu hãy chơi một loại thể thao toàn thân như chạy bộ, đá banh, bơi lội, thể dục thẩm dụng cụ và các loại thể thao phù hợp với giới tính, hoặc nam hoặc nữ thì chọn những cái thích hợp cho riêng mình. Và để người bị tâm thần vốn không có thói quen và không thích các loại thể thao này phải dấn thân vào nó, thì người thân có thể là cha, mẹ, anh em, người nào mà trong quan hệ tình dục á, người bị bệnh tâm thần này có cái lòng quý trọng cùng tham gia để nâng đỡ tinh thần, thì người đó sẽ có thể từ cái đà đó quật dậy để tập luyện hàng ngày. Nhờ sức khỏe được tăng trưởng, hệ thống kháng thể được nâng cao, tinh thần được phấn chấn, và cái cơ hội sau hỗ trợ của y khoa sẽ giúp cho người đó tái phục hồi nhanh và ít khi có cơ hội bị tái phát. D. Đừng tạo những căng thẳng qua lời nói, qua ứng xử. Đừng thể hiện và thổ lộ những nỗi đau, buồn phiền, rắc rối. Đừng nói chì chiết, đừng nói dai, nói dài, nói dở với những người như thế. Các bức xúc đó sẽ làm cho người bị rối loạn tâm thần trở nên nặng hơn, nguy hại hơn. Và do đó, hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần bằng việc cho họ xem các phim hài, gala kịch cười để đánh phá đi cái không khí ảm đạm, buồn phiền, khổ đau, bế tắc, sầu muộn. Nếu các nỗ lực như vừa nêu vẫn không có tác dụng hỗ trợ tích cực, thì trong giai đoạn tạm thời này, gia đình của bệnh nhân cần phải tách ly bệnh nhân, đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần. Nơi đó các bác sĩ, các y tá với kinh nghiệm và phương pháp có thể hỗ trợ một cách có hiệu quả. Sau vài ba ngày, khi uống thuốc được giảm, ta có thể tiếp tục đưa người thân trở về cái sinh hoạt thường nhật. Và điều quan trọng nên nhớ là đừng nên ngừng các dịch vụ y khoa trong điều trị, vì bệnh nhân rối loạn tâm thần như vừa nêu dễ dàng bị tái phát khi có một sự cố liên hệ đến cảm xúc, tâm lý, do lối sống của người thân, do chứng kiến với những bất hạnh, do nỗi đau, hoặc là do sử dụng các kích thích tố như rượu, ma túy, đập đá, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp. Và do đó phải phối hợp theo dõi, nâng đỡ tinh thần như vừa nêu thì bệnh nhân được ít nhiều gì sự lành phục bệnh. Và nếu theo dõi và hướng dẫn hỗ trợ một cách đều đặn thì thầy tin tưởng rằng bệnh nhân sẽ có thể phục hồi trở về đời sống thường nhật. Chúc con được thành công trong tấm lòng quan tâm của mình đối với người bạn thân.
Thầy muốn cung cấp cho các con thêm một cái thông tin nữa là trong giới tu sĩ của Phật giáo thì các con sẽ vô cùng hiếm hoi khi tìm thấy những người tu sĩ Phật giáo có hiện tượng và tâm trạng bệnh tâm thần giống như các con vừa nêu. nó sẽ ứng với cái câu nói tâm bất biến ở dòng đời vạn biến. Nó sẽ ứng hiện ngay cái kết quả thực hiện với cái câu nói này khi ứng xử vào cuộc đời. Chính vì thế, tại sao vậy? Tại sao những người tu sĩ Phật giáo được như vậy? Thầy mong rằng qua cái biến cố cũng như là sự mô tả của một bạn trẻ đã nói về bạn của mình, thì tất cả các bạn trẻ tham dự khóa tu chúng ta đều có cơ hội để chúng ta ngăn ngừa những cái bệnh này qua bằng cái cách, tức là chúng ta đi chùa rồi chúng ta học được những cái phương pháp mà cái phương pháp thầy đã ứng dụng cho tất cả các con trước khi vào cái buổi nói chuyện này. Có nghĩa là những cái lúc mà mình căng thẳng quá, hay là một ngày chúng ta dành ra 5 phút, 10 phút để chúng ta thực tập cái phương pháp gọi là quán tưởng hơi thở, để nó điều tiết lại cái hệ thần kinh của mình, để mình không đi đến căng thẳng quá và tâm của mình được ổn định, được bình ổn trở lại. Như vậy thì chúng ta sẽ cho nó một cái mũi thuốc. Cái mũi thuốc đó chính là mũi thuốc đề kháng não chúng ta về bệnh tâm thần. Bởi vì trong cái lúc nào chúng ta cũng được bình ổn tâm, và trong lúc nào chúng ta cũng có giữ được một cái thái độ tâm chúng ta được an lành và tâm chúng ta được định. Ở cuộc đời này chúng ta sẽ không thể nói là người này có biến cố, người kia không biến cố, mà ở trước một cái dòng đời của xã hội như thế này, với một cái đời sống của cả trăm năm của cuộc đời này, chúng ta sẽ có hàng trăm hàng vạn thứ mà chúng ta phải gặp phải những cái biến cố mất mát, và những biến cố mà chúng ta không bao giờ chúng ta lường trước được. Cho nên bằng cái cách là chúng ta tập cho cái tâm và cái đầu của chúng ta qua cái phương pháp của Đức Phật đã dạy mà chúng ta tạm dùng gọi là thiền, thì nó hơi quá cao xa. Nhưng mà chúng ta thực tập cái phương pháp đó bằng cái phương pháp gọi là quán tưởng hơi thở, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được điều này một cách rất là hữu hiệu. Thầy xin hết. Mời các bạn trẻ tiếp theo.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy hãy giải thích cho con câu nói là vì sao tham ái lại là nguyên nhân gây ra đau khổ hả thầy? Dạ, con xin hết.
Để thấy rõ nguyên ái dẫn đến khổ đau theo tinh thần giải thoát của đạo Phật đó, thì ta cũng cần biết về ba phạm vi hay là ba phạm trù của tham ái. Một, dục ái, tức là những hoạt động tính dục, khao khát tính dục, thỏa mãn tính dục mà nếu không đúng luật, không đúng đạo đức, không đúng tâm linh, chúng ta có thể biến người khác trở thành nạn nhân qua lạm dục tình dục và nghiện tình dục. Giới trẻ ngày nay đang bị vướng vào các cái bẫy của cái việc nghiện và thỏa mãn tình dục trước cái tuổi trưởng thành rất là nhiều, và dẫn đến rất nhiều các hệ quả xấu cho sức khỏe, cho tinh thần, cho tương lai và đánh mất hạnh phúc của những người thân. Hai, hữu ái là khao khát được tái sinh, vốn là một cái nhu cầu của phần lớn con người và các loài động vật. Đạo Phật phân tích rất rõ rằng là tái sinh là hậu quả tất yếu của nghiệp. Có những con người tái sinh làm con người ở mức độ trung bình về đời sống vật chất, trung bình về tri thức, trung bình về điều kiện sống, cho nên họ vẫn tiếp tục trải nghiệm cái hạnh phúc trần đời mà họ đang có. Nhưng mà phân tích về cảm xúc đó, thì nỗi khổ niềm đau đôi lúc đối với những người bị bất hạnh, cái may mắn đó, lại nổi trội hơn là những cảm giác hạnh phúc an lạc tĩnh tại mà họ có thể có do thiếu việc làm chủ bản thân. Cho nên theo đạo Phật, còn tiếp tục tái sinh là còn có thể kéo theo các khả thể, tức là tính khả năng của cái việc đối diện trước đời khổ niềm đau do các biến cố, do việc mất kiểm soát tâm, do các hành động tiêu cực, do động cơ xấu, do không tuân thủ luật pháp và do vi phạm đạo đức. Các cơ hội như thế có thể xuất hiện với chúng ta bất cứ lúc nào.
Bàn, vô hữu ái, tức là niềm khao khát muốn kết liễu sự hiện hữu của mình trên cuộc đời và không muốn sự tái hiện hữu ở kiếp sau. Nhà thơ Hoàng Trung Thông thì phải đã có lần phát biểu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có thể phát xuất từ một nỗi khổ niềm đau của bản thân và đối diện với trước nỗi khổ niềm đau của nhiều tha nhân mà con người trở nên bất lực quá, mà Hoàng Trung Thông đã không muốn tái sanh làm con người. Làm cây thông, gió thổi thông reo tạo cảnh sanh tình cho biết bao nhiêu nhà thơ, các họa sĩ, nhà văn sáng tác để lại những cái tác phẩm cho đời còn có giá trị hơn. Nhưng đó là một ngộ nhận. Vì làm thông bây giờ chưa chắc là được bình an. Nạn lâm tặc, nạn khóa rừng, nạn cháy rừng diễn ra khắp mọi nơi trên hành tinh. Cho nên không khéo, khước từ cái hình thức đời sống này, ta lại vấp phải các hình thức đời sống thấp hơn, kém hơn. Thì chánh vỏ dừa khác gì gặp vỏ dừa. Trong đó Đạo Phật dạy chúng ta đối diện trước nỗi khổ, niềm đau, trước nhất mình phải thừa nhận như là một hiện thực, không cường điệu quá nó để ta không bơm phồng nỗi đau lên, không phớt lờ nó, vì như thế là liều mạng làm cho nỗi đau ngày càng gặm nhấm chúng ta nhiều hơn. Không đầu hàng trước số phận, vì như thế đã làm cho bản lĩnh và sức chịu đựng của nhân tình của chúng ta ngày càng bị kiệt quệ. Ta nhìn nỗi đau như một hiện thực, nhìn thật rõ để ta tìm đến việc phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, mình, người, gián tiếp, trực tiếp, thuận và nghịch, hoặc bao gồm những thứ vừa nêu. Từ đó ta mới khoanh dùng được nguyên nhân và trị liệu để vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Cả ba phương diện tham ái là khao khát tính dục, bị tính dục chi phối, nô lệ tính dục làm cho có thể thăng bại danh liệt, đam mê tính dục để thăng tiến cuộc đời, nhanh chóng có tiền tiêu xài, có thể vướng vào các đường dây mại dâm. Thỏa mãn không đúng người, không đúng chỗ, không đúng tình huống, có thể phá hoại hạnh phúc gia đình. Tất cả những điều này, có phủ định hay khẳng định, đều dẫn đến khổ đau ta. Còn tham ái tái sinh và tham ái kết liễu sự sống bằng cái hình thức tự vặn, hay là chối bỏ chính mình, hay là không muốn mình tiếp sau tiếp tục làm người Việt Nam, đều là những bế tắc. Đang khi cuộc đời có những bản sanh, có những niềm hy vọng, có những chân trời hạnh phúc, có những điều tốt đẹp, có những giá trị tích cực, có những nỗ lực mang tính nhân sinh, nhân đạo, nhân bản, người tiêu cực và bị ám ảnh là không nhìn thấy mảng này, và do vậy để cho nỗi đau tấn công và giết chết mình. Do đó thấy rõ được bản chất của nỗi đau gắn kết với dục ái, hữu ái, vô hữu ái, người tu học Phật, đặc biệt là giới xuất gia, trong đời sống vẫn tiếp tục còn sanh đi rồi sanh lại. Ta cố gắng làm chủ bản thân mình. Nếu các hành động của mình không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai, thì cũng không gián tiếp gây bất kỳ một phương hại hay tác dụng tiêu cực gì cho ai. Có như thế đó, thì trong nỗi khổ niềm đau, chúng ta vẫn sống có giá trị, và tính giá trị đó đáng để chúng ta tiếp tục sống và sống với tư cách một con người xã hội, con người đạo đức và con người nhân văn.
Ông bà của chúng ta có cái câu nói như thế này: tham thì thâm. Ở trong kinh Phật thì nói nỗi khổ của con người có đến 8 vạn 4 ngàn thứ, và Đức Phật đã tóm cái điều đó lại qua 8 cái điều khổ, gọi là sanh lão bệnh tử, và trong đó có cái điều gọi là ái biệt ly khổ. Thương yêu xa lìa là khổ, thương yêu mà không được gần là khổ, gặp cái người mà mình không thương yêu lại càng khổ hơn, giống như hạt cát rơi vào trong mắt của mình. Đức Phật nói cái điều khổ đó gọi là một trong 8 thứ khổ. Và cái tâm tham đó là một cái loại tâm của vô minh. Đứng về căn bản phiền não của 6 thứ gọi là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, thì Đức Phật cho rằng đây là 6 thứ căn bản phiền não, nó làm cho đời sống con người đi đến vô cùng khổ đau. Nhưng mà bên cạnh đó thì Đức Phật dạy đời sống chúng ta phải có tình thương, phải có tình thương bao la. Cái chữ ái ở đây được dịch từ chữ Tào thì đó là tình yêu thương. Như vậy người con Phật phải cho cuộc đời của mình là tràn đầy tình yêu thương. Nhưng mà cái tràn đầy tình yêu thương đó không phải xây dựng ở trên cái cơ sở của căn bản phiền não, tức là tham. Không phải là tham. Bởi vì trong 12 nhân duyên thì Đức Phật có nói đưa đến sinh tử luân hồi và đau khổ, tức là ái, thủ và hữu. Khi mình yêu thương mà không có trí tuệ thì đưa đến cố chấp, biến nó trở thành cái của mình, và muốn sở hữu nó thành cái của mình, thì như vậy nó đã trở thành cái tham. Cái tham đó trở thành cái vô minh. Như vậy là ái biệt ly khổ, thì làm cho đời sống của mình càng đau khổ hơn. Cho nên nếu chúng ta xây dựng đời sống chúng ta tràn đầy yêu thương trên cơ sở của trí tuệ mà không phải trên cơ sở của vô minh và tham chấp, thì đó là điều cần thiết. Cho nên chính vì vậy tham ái là đau khổ, không có nghĩa là những người con Phật diệt đi hết những cái tình yêu thương của mình, mà là tình yêu thương đó phải là một loại tình yêu thương không xây dựng trên nền tảng của vô minh, mà phải được xây dựng trên nền tảng của trí tuệ và trách nhiệm. Thì chúng ta sẽ không cố chấp. Chính cái điều không cố chấp đó, chúng ta không muốn là dùng thủ đoạn để nó trở thành cái của mình. Nếu dùng thủ đoạn trở thành cái của mình, nó sẽ rơi vào trạng thái là vô minh, là phiền não. Thì như vậy có khác gì? Ông bà chúng ta đã nói tham là thâm thì sẽ đưa đến đau khổ. Cho nên thầy mong rằng tất cả các con ngồi tại đây chúng ta hiểu chính xác về giáo lý nhà Phật. Đức Phật luôn mong muốn những người đệ tử của Đức Phật là tràn đầy yêu thương, và không bao giờ nói rằng yêu thương là đau khổ, mà chỉ yêu thương nó được xây dựng trên sự tham là căn bản của phiền não, là vô minh, thì sẽ dẫn đến khổ đau. Thầy xin hết. Mời các bạn trẻ tiếp theo. Các bạn nam bên đây, từ nãy giờ các bạn nữ nhiều, dành cho các bạn nam bên đây.
Dạ bạch thầy, là con xin hỏi là ngày nay giới trẻ phải đối mặt với những áp lực khó khăn từ trong gia đình, học đường cũng giống như trong cuộc sống. Vì thế có những lúc họ bị gục ngã, chán nản và dẫn đến tuyệt vọng. Thầy, con xin thầy chỉ cho con cái biện pháp để có thể đứng dậy, lấy lại niềm tin, bước trên con đường mình đã chọn để thực hiện được ước mơ của mình.
Nó có 3 vấn đề mà một người đang năng động rơi vào tuyệt vọng đó cần phải nắm vững để tự cứu giúp chính mình. 1, nếu tuyệt vọng được sánh ví như là mũi tên được bắn từ một phương hướng nào, thì người bị tuyệt vọng có thể phớt lờ nó và nghĩ rằng là thôi, cuộc đời tôi như thế là hết, tôi đáng đời phải chịu như thế, thì người ấy sẽ không có cơ hội thoát ra khỏi sự tuyệt vọng. Biến cố chỉ diễn ra trong một cái bước ngoặt của cuộc đời, chứ không phải là diễn ra trong mọi thời tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện. Và đừng vì nỗi đau của một sự kiện, một biến cố mà nghĩ rằng là cuộc đời của ta từ đây vứt bỏ đi. Cái niềm tin và nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm bản lĩnh để làm lại cuộc đời bằng sự đứng dậy. 2, để đứng dậy từ một biến cố, ta phải thấy rất rõ rằng là việc đứng dậy có thể thành công và không thành công, do đó sự hỗ trợ của những người thân là những nhu cầu không thể thiếu. Khi bị tai biến mạch máu não, bệnh nhân đó phải nằm ở trên giường, nhờ các dịch vụ y khoa bao gồm chăm cứu và các cái tập luyện mang tính thể dục dụng cụ hay là vật lý trị liệu, sau một thời gian người đó có thể đứng dậy đi. Và giai đoạn bắt đầu đó phải nhờ vào xe lăn, nhờ vào cái nạng, nhờ vào sự dìu đỡ của người thân. Do đó phải biết bỏ đi tự ái và lòng tự trọng sai lầm. Vì theo Phật giáo, tự ái sai lầm, tự trọng sai lầm là tự sát. Do đó phải giơ tay kêu cứu
và tiếp nhận được sự giúp đỡ của người khác, không có gì là mặc cảm và tự ái cả. Ta ghi nhận cái sự giúp đỡ đó bằng một sự trân trọng, và sau này ta có thể hỗ trợ những người có cùng hoàn cảnh như ta một cách vô điều kiện và vô ngã với lòng vị tha tương tự. 3. Hãy tập nhìn về những cái biểu tượng của sự vững vàng để ta có thêm nghị lực mà tiến tới phía trước. Ta thử liên tưởng nhà cao thì kéo theo phản ứng là gió lớn, nhà 100 tầng thì tốc độ của gió phải tỷ lệ thuận theo. Như vậy các biến cố diễn ra với người có tài, với người đa năng, với người có lòng là một sự kiện rất bình thường và là thậm chí mang tính quy luật và tất yếu. Khi nghĩ như thế, các rắc rối đến với ta bằng cạm bẫy, bằng ganh tị, bằng trò gậy bánh xe, bằng ném đá sau lưng, bằng phá đám, bằng thiếu thiện chí, bằng ác tâm, ta vẫn xem đó là chuyện bình thường và công việc của mình phải tiếp tục đứng dậy và đi lên phía trước, không còn một sự lựa chọn nào khác. Đồng thời ta có thể liên tưởng đến tình trạng chiếc thuyền ở ngoài biển khơi. Biển càng gió chừng nào, độ chập chênh của tàu đó sẽ tỷ lệ được chừng ấy, và cũng nên xem đó là một sự kiện bình thường. Biến cố sẽ giúp cho chúng ta có bản lĩnh hơn, các thách đố sẽ làm cho chúng ta có cơ hội tôi luyện hơn, xem những khó khăn và nghịch cảnh là lửa thử vàng. Và nếu không có lửa thử vàng đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ trở thành là người tầm thường trong vô số các người tầm thường trên cuộc đời này. Cho nên thay vì cường điệu quá cái sự bị ngã quỵ, thì ta hãy xem đó là một cái cơ hội để tự rèn luyện và huấn luyện bản thân một cách có ý thức. Và ta có thể liên tưởng đến hình ảnh là các võ sinh vào Thiếu Lâm Tự khổ luyện, chịu đòn, thức khuya, dậy sớm, nỗ lực tập luyện để cuối cùng trở thành là bất khả chiến bại khi xuống núi. Còn ai không chịu khó thì bằng với khó chịu lâu dài. Tương tự, các con, các cháu khi đối diện trước những cái mất mát, tổn thất, trở ngại, chướng duyên, thách đố từ người thân, từ hoàn cảnh, từ kẻ thù, thì cũng cố gắng tạo ra các hình ảnh liên tưởng để chúng ta tự phấn đấu vươn lên. Đầu hàng số phận là một sự hèn nhát, và mỗi người đều có tiềm năng để vượt qua số phận. Vấn đề là tin và đánh thức tiềm năng bị ngủ quên. Ai cũng có thể làm việc đó và liên tưởng rằng tôi sẽ là một trong những người thành công trong việc vượt qua các biến cố để trưởng thành trong cuộc đời.
Thầy muốn gửi cho con thêm một điều chia sẻ nữa, là người con Phật thì luôn có một cái tình thương bao la, mà chúng ta nhìn cuộc đời này đều là những điều đẹp. Bởi vì người con Phật không nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt tiêu cực, bởi vì tất cả các pháp hình thành hay là hoại diệt, nó đều có một cái quá trình là nhân duyên của nó. Cái điều của chúng ta mà thọ lấy khổ đau hay là không thành công được, chẳng hạn như thi rớt, có một số đất nước mà đã đi đến việc báo động là các bạn đã đi thi đại học rớt, sau đó thì về chọn cái biện pháp gọi là tự sát, tự tử. Đây là những cái lựa chọn không đúng, bởi vì họ tiêu cực, họ nhìn thấy ở trước mắt của họ đều là bóng đêm. Đối với người con Phật nhìn đây là một cái nhân duyên và nhân quả. Cơ hội ngày hôm nay chưa thành tựu được thì nó chính là những cái nhân duyên trong đời này hoặc là những đời trước đây mà chúng ta đã gieo trồng. Cho nên đời này chúng ta tiếp tục, chúng ta xây dựng những cái thiện nhân để chúng ta có những cái quả được an lành hơn. Và bên cạnh đó thầy muốn nói rằng chúng ta đừng bao giờ chúng ta sợ sự khổ đau, và đừng bao giờ sợ những cái chướng duyên nó đến với mình. Bởi vì không bao giờ có cái gì mà nó thuận lợi mà cái kết quả của nó sẽ được chúng ta trân trọng đâu. Càng khó khăn đạt được thì chúng ta thấy càng thấy quý giá. Và những lúc còn trẻ, tuổi đời còn non mà chúng ta gặp phải những chướng duyên càng nhiều những khổ đau càng nhiều, những khó khăn càng nhiều, thầy xin nói đó chính là sự hạnh phúc lớn nhất khi chúng ta còn là ở cái tuổi trẻ. Tại sao vậy? Qua cái quá trình mà chúng ta ở cái tuổi trẻ mà chúng ta gặp phải những cái chướng duyên nhiều, những khổ đau nhiều, những chướng nạn nhiều ở trong cuộc đời này, đúc kết cho chúng ta thành một cái bài học kinh nghiệm. Và bài học kinh nghiệm đó nếu nó được diễn ra vào năm 20 tuổi, thì bắt đầu từ năm 21 tuổi, con được phép ứng dụng bài học kinh nghiệm đó qua những cái chướng duyên, những cái thất bại, những cái khổ đau, để chúng ta có được một bài học kinh nghiệm để chúng ta ứng dụng từ năm 21 tuổi đến năm chúng ta 100 tuổi. Còn nếu những chướng duyên và những đau khổ đó mà nó xảy ra vào năm mà con 99 tuổi, thì lúc đó khi con đau khổ thì con không còn cơ hội để ứng dụng nữa, và không còn cơ hội để truyền đạt những cái kinh nghiệm ứng dụng khi chúng ta đối đầu với khổ đau, đối đầu với các chướng nạn. Thầy ví dụ như sau. Lúc thầy mới vừa về, khi xây dựng một cái ngôi trường, trong quá trình xây dựng cái ngôi trường đó thì thầy có gặp một cái chướng duyên rất lớn. Cái chướng duyên đầu tiên nhất là do mình ứng xử với nhau chưa đủ kinh nghiệm, cho nên cái người đó ngày hôm đó họ đến chùa, cái cách ứng xử của mình chưa có tế nhị, làm cho họ bực tức, bắt đầu họ chửi mắng từ ở chùa. Đáng lẽ trong lúc mà người ta đang nóng thì mình phải nguội đi, phải nhẹ nhàng hơn, thì đằng này thì chúng ta ứng xử bằng cái biện pháp vẫn là sân hận tiếp tục với họ thì không khác nào đổ dầu vào lửa. Cho nên cuối cùng họ chửi đến một cái mức độ là họ cảm thấy không thỏa mãn được nữa, thì như vậy họ sang ngay ở tại chỗ trung tâm thương mại 30 tháng 4 thì họ kêu lên những cái ngôn ngữ cực kỳ là nó không thể tiếp nhận được, để phá hoại cái uy tín. Và bắt đầu những cái ngôn ngữ đó được tuyên truyền đi là giống như là một cái ông sư này là một cái ông sư là hư thân mất nết. Và bắt đầu từ đó trở về sau, cái thông tin này được lan tỏa đi khắp thành phố Rạch Giá. Và đến cái lúc mà những lúc đó làm cho thầy phải khởi lên một cái ý niệm là có lẽ là phải xách gối để ra đi, không còn cơ hội để sống ở tại Kiên Giang đài này nữa, bởi vì mình thấy mình không còn chỗ đứng nữa, không còn dinh dự gì cả. Bởi vì họ đã tuyên truyền và nói những cái lời nói mà la lên rất lớn ở tại trung tâm thương mại 30 tháng 4 thì chỉ trong vòng một đêm thôi, thì đêm ngày hôm sau thì gần như là không còn gì nữa. Và đến cuối cùng thầy được một cái điều mà may mắn nhất, tức là một bà nội đó là sư bà ở Trúc Lâm là trụ trì, thì sư bà mới kêu thầy đến an ủi. Tất cả những điều này đều là nghiệp báo trong đời sống trước đây, mà có thể là ông đã gieo tạo cái gì đó thì ngày hôm nay phải thọ lấy cái quả báo này. Cái điều hay nhất là làm sao phải hoan hỷ trả cái quả này, có thể trả ngày hôm nay, có thể 10 năm sau sẽ trả, có thể 20 năm sau sẽ trả, nhưng mà ngày hôm nay đã đến thì cứ vui lòng mà trả, thì cái quả báo này nó sẽ đến rất nhanh và nó ra đi cũng rất nhanh. Thì cái may mắn của thầy là được một bà nội hiểu biết về Phật Pháp để khuyên, cho nên bằng cái cách là sau đó thì thầy ứng xử cái việc này bằng cái cách là sớm, thật sớm là 4 giờ sáng thì đi xe xuống dưới trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang để xây dựng, và đến 11 giờ khuya thì mới trở về chùa để ngủ, và sáng hôm sau tiếp tục công việc đó đến khi mà xong cái ngôi trường này. Sau khi xong cái ngôi trường này thì bắt đầu đi vào hoạt động. Tất cả những nỗi đau, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Và qua lần này giúp cho thầy trưởng thành ở cái gì? Sau này những cái mũi thuốc mà nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như nhắn tin chửi mình, chẳng hạn như trực tiếp đến để chửi mình, tất cả những cái này đều bị vô hiệu hóa hết, không còn giá trị gì nữa. Bởi vì trong người của chúng ta đã có một cái loại virus rất là mạnh, mà bây giờ nó đã trở thành một cái loại đề kháng mạnh nhất đối với những lời xuyên tạc, đối với những lời hủy báng. Cho nên mình vẫn an nhiên giữa dòng đời bất biến, giữa dòng đời vạn biến, nhưng mà tâm mình bất biến, bởi vì mình đã có được một sức chịu đựng và đề kháng, mà mình đã ứng dụng được cái kinh nghiệm đó. Như vậy cái kinh nghiệm đó thầy được tiếp tục ứng dụng từ năm 31 tuổi đến năm nay hơn 10 năm, thầy cho là đã lời. và thầy sẽ còn tiếp tục ứng dụng cái kinh nghiệm đó từ đây đến ngày cuối đời. Và cái cơ hội tốt nhất là thầy sau khi ứng dụng kinh nghiệm đó, ngày hôm nay lại tiếp tục được truyền đạt cho em. Còn nếu cái kinh nghiệm đó, cái sự khổ đau đó, cái sự chướng nạn đó, cái sự khó khăn đó mà nó xảy ra vào năm mà hôm nay xảy ra, ngày mai thầy sẽ chết, thì có sẽ ôm cái mối ân hận đó đi vào lòng đất mà không truyền đạt được. Và cái tổn thất lớn nhất là mình không ứng dụng được ngay trong cuộc đời của mình. Cho nên trước những cái kinh nghiệm như vậy mà cuộc đời thầy đã đi qua, thầy mong rằng tất cả các bạn trẻ đừng bao giờ sợ khổ đau, đừng bao giờ sợ chướng nạn đến với mình. Chướng nạn đến với mình càng nhiều, khổ đau đến với mình càng nhiều, nó sẽ là một liều thuốc, nó sẽ là những bài học giúp ta trưởng thành nhanh nhất, để chúng ta đứng vững ở trên trường đời, ở trong cuộc đời vạn biến, tâm mình bất biến, tâm mình vẫn an lành trước các pháp luôn thay đổi. Thầy xin hết. Mời các bạn trẻ tiếp tục. Chúng ta tọa đàm thêm 5 phút nữa chúng ta sẽ kết thúc, để cho nhường lại cho bộ phận là các em ở trong khóa tu đã báo với thầy là có chuẩn bị cái chương trình là biểu diễn thời trang về vấn đề môi trường. Cho nên các thầy ở đây sẽ không chiếm diễn đàn của các con, như kế hoạch là 8:30. Cho thêm một câu hỏi cuối cùng.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi là con cảm thấy con là người không có một chính kiến. Năm sau con đã lên lớp 9 rồi, nhưng mà con thật sự là chưa biết là con thật sự thích cái môn học nào để mình học cho tốt cái môn đó, rồi mai mốt mình vào cấp 3 mình học tốt hơn nữa. Thầy có thể nào chỉ cho con biết được là con nên làm thế nào để giải quyết cái vấn đề này? Dạ con xin hết.
Ở tuổi 14 đang học lớp 9 mà không có chính kiến là đại phước báo, vì chính kiến là quan niệm chính trị. Đây là cái tuổi mà chúng ta có thể sống một cách an vui hạnh phúc để lo việc học thôi. Cuối năm học lớp 9 con sẽ phải thi chuyển cấp sang lớp 10. Ở lớp 10, 11, 12 con vẫn chưa có việc chọn lựa ban như là học ở cao đẳng và cử nhân. Do đó đừng nên quá bận tâm về việc chọn các môn học khi cái nhu cầu về việc chọn lựa đó là chưa đặt ra ở tuổi 14 và lớp 9. Khi con chuẩn bị hoàn tất năm học thứ 12 thì lúc đó đó, việc tư vấn để chọn lựa các ngành để thi vào, các trường đại học để đầu tư vào theo ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3 là điều mới đáng bận tâm. Từ đây đến giai đoạn đó con còn tối thiểu là 3 năm nữa. Cho nên theo thầy, giờ nào việc đó, lứa tuổi nào công việc đó thì chúng ta sẽ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và trải nghiệm được hạnh phúc một cách trọn vẹn hơn. Đến lớp 12 khi muốn chọn lựa môn thì các con phải lưu tâm một số điểm sau đây. A. Đừng nên chọn ngành và môn thi đại học chỉ vì ngành và môn đó có bạn thân của mình chọn. Việc thể hiện cái thiện cảm và mối đồng tình với người bạn của mình để chọn một cái môn mà mình không có sở thích hoặc là hoàn toàn không có sở trường, đó là một sự lầm lẫn đáng tiếc cần phải được điều chỉnh. B. Xác định đâu là sở thích và đâu là sở trường thì việc chọn ngành và môn sẽ được chuẩn xác. Sở thích là nỗi đam mê nhất thời mang tính điều kiện, sau đó sở thích có thể bị thay đổi bởi các sở thích khác có giá trị thay thế hơn, hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn. Đang khi sở trường là cái đó thuộc về cái năng lực của mình, học ít mà vẫn biết nhiều, tư duy là hiểu sâu sắc hơn, đầu tư là có thành công và kết quả, thậm chí không học cũng có thể biết được nguyên lý của nó bằng các loại tư duy, loại suy, diễn dịch,
quy nạp tổng hợp đúng phương pháp. Như vậy, thay vì chọn các môn bị áp đặt bởi cha mẹ, bị áp đặt bởi bạn bè, thì con nên chọn các ngành và khoa mang tính sở trường. 3. Nỗi đam mê dẫn đến sở trường là một tiến trình. Giữa việc khởi hiện một đam mê và cái kết quả để đạt được nó, con có thể gặp rất nhiều các thách đố và phản ứng ngược chiều từ người thân, từ bạn bè. Và con phải cố gắng thuyết phục cha mẹ về cái việc mà mình chọn cái môn học đó, cái khoa đó, với những lý do rất chính đáng. Lúc đầu cha mẹ thông thường có cái nướng là muốn con mình chọn theo cái nghề mà mình theo đuổi để trực tiếp truyền trao các kinh nghiệm. Nhưng về lâu về dài cái được thuyết phục, chọn đúng môn ta học tốt hơn, có kết quả hơn, sống hạnh phúc hơn. Lúc ấy cha mẹ sẽ thấy rõ cái việc chọn môn chúng ta là có mục đích rõ ràng, có một định hướng để có thể dẫn đến một tương lai, thể hiện cái cách riêng và được đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn đó. Mặc dù rất có thể lĩnh vực này chưa có chỗ đứng, chưa có cơ hội để tạo ra tiền. Và điều thứ tư, khi chọn một ngành gì đó, đừng nên đi theo khuynh hướng mì ăn liền, tạo ra tiền, tạo ra lương, tạo ra cơ hội thăng tiến, mà phải chọn những lĩnh vực mà việc theo đuổi nó có thể giúp cho chúng ta đóng góp cho xã hội, cộng đồng, quốc gia và góp phần phát triển thế giới. Phương Tây đã khích lệ giới sinh viên học sinh đi theo khuynh hướng đó. Các nước châu Á, các cha mẹ vì khó khăn về kinh tế và tài chính lại có khuynh hướng thiển cận hơn và khích lệ con em mình chọn những ngành tạo ra tiền thôi. Và do vậy, nước nghèo như Việt Nam hiếm có các khoa học gia, các nhà khoa học hàng đầu, các chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực mà thế giới đã có. Và nhờ đi theo các lĩnh vực như thế, nhiều quốc gia tiên tiến đã trở thành các cường quốc về giáo dục, cường quốc về kinh tế và cường quốc về nhiều phương diện khác nhau. Do đó đặt bốn điều đó lên trên một bàn cân, thì thầy tin chắc rằng con sẽ tự định hướng môn gì, khoa nào là thích hợp với mình, và việc lựa chọn đó không để lại bất cứ một ân hận nào hay là một sự thay đổi gì hay là bỏ cuộc nửa chừng trong sự theo đuổi nó. Chúc con được thành công trong tương lai.
Hướng dương đẹp nhất mặt trời, tuổi thơ đẹp nhất là đời học sinh. Thầy mong rằng tất cả các bạn trẻ tham dự khóa tu năm 2012, đặc biệt là có buổi tọa đàm cùng với thần đồng Phật giáo, mong rằng tất cả các bạn trẻ tham dự khóa tu đủ nghị lực, đủ kiến thức, đủ bản lãnh, và đặc biệt là được nhờ với ánh hào quang của Đức Phật luôn luôn là những người được bình an, là những người có sức khỏe, là những đứa con hiếu thảo, là những đứa, là những trò ngoan, và mong rằng sẽ là những người Phật tử thuần thành chân chánh để tiếp tục phát huy những giá trị tư tưởng cao đẹp của Đức Phật với tình yêu thương bao la và trí tuệ siêu việt để báo hiếu cho ông bà cha mẹ cũng như là đền ơn quê hương đất nước để chúng ta được an lành. Xin được cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các bạn trẻ luôn được an lành, luôn được mạnh khỏe. Xin kính tri ân Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã tham dự buổi tọa đàm tối hôm nay. A Di Đà Phật.